Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong thời giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong phúc âm Luca chương 24, câu 21 đến câu 39 qua chủ đề Cái chết ban sự sống, để có thể thấy rõ tính cách thiết yếu của sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng, trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này khai sáng tâm trí chúng con, khắc ghi vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên Chúa những bài ca tôn vinh, thờ phượng, chúc tôn Chúa. Trước hết là thánh ca Tôi biết đấng tôi đang tin, và tiếp theo là Này là chuyện ký tôi.
Vì sao tôi hương ẩn điên hôm nay, thật không phương thế phô bày. Bởi đâu tôi vốn tội lỗi hôn mê, mà Christ đem huyết mua về. Do vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Vì sao chất Chúa ban đức tin đây, mà tôi được cứu thế này. Lúc tin Kinh Thánh lòng thấy an thương, thật tôi khôn thế am tường. Do vậy mới biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn Thánh Nô Linh nâng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu quyền Thánh Linh sao làm cho nhân thế quay đầu, chiếu ra Giêsu từ Thánh Kinh đây và ban cho đức tin này. Dầu vậy vội biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu hòa phước ra sao, rồi đây xây đến thế nào. Bước tôi trên quang mờ tối gian nan, hoặc trong quang cánh ngai vàng. Do vậy mới biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu Christ tái lâm đây, hoặc khuya hay giữa ban ngày. Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai, hoặc lên cung trung gặp ngài. Do vậy mới biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày.
Bây giờ xin chúng ta cùng nghe lời Chúa kỹ thuật trong Phúc âm Luca chương 24, câu 21 đến câu 39 như sau. Có một tên Simon kia, người thành Cyrene, là cha Alexander và Rufu ở ngoài ruộng về, đi ngang qua đó, họ bắt vác cây thập tự. Họ đem Chúa Giêsu đến nơi kia gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ sọ. họ cho Ngài uống rượu hòa với một dược, song Ngài không uống. Khi đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, họ chia áo quần Ngài cho nhau, bắt thăm để biết ai được gì. Lúc đóng đinh Ngài là giờ thứ ba, án Ngài có ghi vào cái bảng rằng vua dân Do Thái. Cũng có hai đứa ăn cắp bị đóng đinh với Ngài, một đứa tại cây thập tự bên hữu Ngài, một đứa tại cây thập tự bên tả. Như vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Những kẻ đi ngang qua đó chế báng Ngài, lắc đầu nói rằng: Ê, ngươi là kẻ phá đền thờ và cất lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình, xuống khỏi cây thập tự đi. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy, mà nhạo cười Ngài rằng hắn đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Hỡi Chúa cứu thế vua Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự để cho chúng ta thấy và tin. Hai đứa bị đóng đinh cùng Ngài cũng nhiếc móc Ngài nữa. Đến giờ thứ sáu, khắp đất đều tối tăm mù mịt cho đến giờ thứ chín. Đến giờ thứ chín, Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng: Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe vậy thì nói rằng: Coi kìa, hắn kêu Eli. Có một người trong bọn họ chạy lấy bông đá thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy đưa cho Ngài uống, mà nói rằng: Hãy để chúng ta coi thử Eli có đến đem hắn xuống chăng? Nhưng Chúa Giê-xu kêu lên một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới. Thầy đội đứng đối ngang Ngài, thấy Ngài trút linh hồn như vậy, thì nói rằng: Người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Đó là phúc âm Luca, chương 24, câu 21 đến câu 39. Năm 2003, đạo diễn Mel Gibson thực hiện cuốn phim nổi tiếng Sự Thương Khó của Chúa Cứu Thế và trình chiếu lần đầu tiên tại Mỹ vào mùa chay năm 2004. Nội dung cuốn phim diễn lại 12 giờ cuối cùng trong cuộc đời Chúa Giê-xu, kỹ thuật trong cả bốn sách phúc âm, tập trung vào những thống khổ của Chúa, giờ cầu nguyện thống thiết trong vườn Gethsemane, bị môn đồ phản nộp, bị bắt, bị xét xử bất công trước thầy cả Do Thái, rồi trước tòa tổng trấn La Mã, bị vu cáo, bị kết án, bị đánh đập tàn nhẫn. Ngay cả khi Chúa đã bị đóng đinh treo thân trên thập hình, mà những kẻ giết Chúa vẫn chưa vừa lòng, vẫn tiếp tục nhạo báng sỉ nhục Ngài thậm tệ, cho thấy tính cách tàn ác, hiểm độc của bản chất con người thể hiện qua án tử hình trong pháp chế La Mã. Dù vậy, chúng ta không dựa vào phim ảnh, nhưng dựa vào chính Kinh Thánh là nguồn thông tin chính xác về cái chết của Chúa Giê-xu được ghi chi tiết trong cả bốn sách phúc âm. Điều này cho thấy tính cách cực kỳ quan trọng của cái chết hiến tế của con Đức Chúa Trời. Cuộc xử án và cái chết của Chúa Cứu Thế không chỉ phơi bày bộ mặt ghê tởm của sự ác trong bản chất con người, nhưng chính yếu là cho thấy giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho con người, cũng như cái giá rất đắt con Đức Chúa Trời đã phải trả để hoàn thành phương án cứu rỗi đó. Chính vì vậy, sự thương khó và sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải là một tai nạn, một thất bại hay một bi kịch trong lịch sử loài người, nhưng là kế hoạch hoàn hảo của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi nhân loại, mà động cơ chính là tình thương. Đức Chúa Trời yêu thương loài người, đến nỗi đã để Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngôi hai xuống thế làm người, một con người toàn bích vô tội duy nhất trên trần gian, đã phải nhận án tử hình, bị đóng đinh lên cây thập tự và chết như một sinh tế thay cho loài người ô tội. Mục sư Billy Graham là nhà truyền giảng vĩ đại của nước Mỹ, từng nói đến ba điều không thay đổi trong suốt cả lịch sử con người. Đó là tội lỗi, sự đau khổ và sự chết. Cả ba điều này kết chặt với nhau và cũng kết dính vào thân phận con người, vào số phận con người. Thứ nhất, tội lỗi không thay đổi. Kinh Thánh xác định mọi người đều phạm tội. Nỗ lực của con người làm lành lánh dữ, ăn chay ép xác, làm công quả hay tu tập bất cứ pháp môn nào cũng không thể giải trừ được những tội lỗi đã làm trong quá khứ hoặc ngăn ngừa tội lỗi sẽ phạm trong tương lai. Kinh Thánh khẳng định không một người nào đạt được tiêu chuẩn thiện lành của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết tội lỗi trước hết hình thành sâu kín trong tư tưởng, kiêu ngạo, độc ác, dối trá, tham lam, rồi thể hiện ra trong lời nói, trong cách cư xử trong cuộc sống. Chúa Giêsu dạy rằng từ trong lòng người mà ra những ác tưởng, dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, ganh ghổ, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Đó là Phúc Âm Mác chương 7, câu 21-22. Từ 2000 năm trước, Sứ đồ Phaolô cũng liệt kê một danh sách rất dài về tội lỗi con người trong thư Roma chương 1, câu 29 đến câu 31 mà ngày nay khi đọc lại chúng ta rất quen tai, cho thấy tội lỗi không thay đổi. Họ đầy rẫy mọi điều bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc, lòng đầy ganh tị, giết người, gây gổ, dối trá, nham hiểm, nói vu, nói hành, thù ghét Đức Chúa Trời, sức sược, kiêu ngạo, khoe khoang, chuyên làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, dại dột, bội tín, không có tình người, không có lòng thương xót. Họ thừa biết luật của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà chẳng những họ làm những điều đó, lại còn tán thành cho người khác làm nữa. Đó là Roma chương 1, câu 29 đến câu 31. Điểm thứ hai, sự đau khổ không thay đổi. Lịch sử con người được viết bằng mồ hôi, máu và nước mắt. Hai cuộc đại chiến thế giới trong thế kỷ 20, hàng trăm hàng nghìn cuộc chiến tranh địa phương, hơn 30 năm chiến tranh tại Việt Nam trong thời đại chúng ta. Cuộc chiến đang xảy ra tại Trung Đông, mà không chỉ là chiến tranh súng đạn, nhưng còn dưới vô số hình thức khác giữa con người với nhau, thậm chí giữa những người thân trong gia đình, giữa vợ chồng, cha mẹ với con cái, giữa bạn bè, để lại những đau đớn không nguôi, với những thương tích khó lành, khiến cho đời người ngập tràn đau khổ, không bút mực nào tả xiết. Thứ ba, sự chết không thay đổi. Con người chết trong bất cứ tuổi tác nào, đây là thực tại hiển nhiên hơn hết, và chỉ cần một lần đi ngang qua nghĩa trang, nhìn các bia mộ, chúng ta thấy ngay điều đó. Tuy nhiên, cái chết thấy trong nghĩa trang chỉ là cái chết của thân xác. Kinh Thánh còn cho biết, cái chết đích thực của con người là cái chết của linh hồn, nghĩa là chết đời đời, kinh khủng và đau đớn vạn bội cái chết thân xác. Kinh Thánh cho biết, nguyên nhân của nỗi thống khổ, bất hạnh, đau đớn và sự chết của con người đều xuất phát từ tội lỗi. Tội là nguyên nhân khiến cho con người đau khổ. Tội là nguyên nhân của chiến tranh và xung đột giữa các khối quốc gia, giữa chủng tộc, bộ lạc, giữa gia đình, giữa các cá nhân. Tội là đích danh thủ phạm của bất hạnh và đau khổ. Tội đem cay đắng, buồn giận, hận thù, tự chung là ngăn cách. Chúng ta không lạ gì, tham lam, dối trá, lọc lừa, khoe khoang, kiêu ngạo, làm đổ vỡ tình bạn, làm rạn nứt tình anh chị em, tình cha mẹ con cái, thậm chí tình vợ chồng. Tội lỗi ngăn cách người thân yêu với nhau có khi đến suốt đời, nhưng nghiêm trọng hơn, tội lỗi ngăn cách con người với Đức Chúa Trời, một Đức Chúa Trời toàn năng, chí nhân, chí ái, chí thánh. Và đó là hậu quả vô cùng đáng tiếc. Tội đầu tiên con người phạm xảy ra ở vườn địa đàng toàn hảo, không phải ở những đô thị suy đồi tràn ngập tội lỗi trên thế giới ngày nay, để con người đổ thừa hoàn cảnh. Khi con người thèm muốn ăn trái cấm, không phải vì đói khát trong hoang mạc khô cằn, mà vì tham dục trong vườn địa đàng đầy hoa thơm trái ngọt. Con người nghe theo lời dụ dỗ của ma quỷ, mà bỏ qua, dẹp sang một bên mạng lệnh của Đấng yêu thương và tạo dựng nên mình. Tội gạt bỏ Đức Chúa Trời sang một bên, khi không tuân giữ lời Ngài, khiến cho con người tức khắc bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Mối tương giao tốt đẹp với Đấng tạo hóa bị cắt đứt. Kinh Thánh cho biết tình trạng đó là chết tâm linh, nghĩa là linh hồn bị cắt đứt với nguồn sống thiêng liêng lưu chảy từ Đức Chúa Trời. Từ đó, khi nghe tiếng Đức Chúa Trời vào vườn, Adam và Eva đi trốn. Tương lai với Đức Chúa Trời bị cắt đứt nghĩa là chết. Kinh Thánh khẳng định mạng lệnh của Đức Chúa Trời, mọi linh hồn đều thuộc về ta, linh hồn cha cũng như linh hồn con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội sẽ chết. Đó là trong Ê-xê-chiên chương 18 câu 4. Hậu quả của tội lỗi là sự chết. Tội lỗi đưa đến cái chết, nghĩa là ngăn cách với Đức Chúa Trời, thánh khiết, công chính. Tội nhân bị ngăn cách đời đời vĩnh viễn với Đức Chúa Trời nếu không có giải pháp cứu rỗi. Cả Kinh Thánh, ngay từ những trang đầu, đều đã nói về giải pháp cứu rỗi, nghĩa là giải pháp cứu con người khỏi tội, đưa con người được kết nối trở lại với Đức Chúa Trời. Như đã nói, tội lỗi là thủ phạm của tất cả mọi nỗi đau khổ của con người. hậu quả không tránh được của tội lỗi là chết, là ly biệt, là ngăn cách giữa con người với nhau, và chính yếu là ngăn cách với Đức Chúa Trời, là nguồn sự sống, là nguồn tình yêu và là nguồn hạnh phúc. Ngăn cách với Đức Chúa Trời như thế, làm sao có hạnh phúc và làm sao có thể sống hạnh phúc được? Chúng ta đã nói đến án lệnh minh thị của Đức Chúa Trời trong sách Ê-xê-chi-ên chương 18 câu 4. Linh hồn nào phạm tội sẽ chết. Án lệnh này của Đức Chúa Trời không thể thay đổi. Án lệnh này phải thi hành. Cho nên nếu không có giải pháp cứu rỗi, thì toàn thể nhân loại sẽ chết đời đời trong hỏa ngục. Hệ thống dâng sinh tế trên bàn thờ để chuộc tội cho con người đã được áp dụng trong thời Cựu Ước. Con chiên bị giết trên bàn thờ mang ý nghĩa của cái chết thay thế để con người được xá tội. Thư Hy Bá chương 9 câu 22, minh định giới luật của Chúa. Theo giới luật thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Ngay từ khởi đầu sứ vụ của Chúa Giê-xu, Giăng Báp-tít là tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước đã công khai giới thiệu Chúa Giê-xu là chiên con sinh tế của Đức Chúa Trời để cất bỏ tội lỗi nhân loại. Vì vậy, cao điểm sứ vụ Chúa Giê-xu trên trần gian không phải là giảng dạy, làm phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ, nhưng là sự kiện Chúa phó mình chịu chết, cái chết của một sinh tế, của một con người toàn hảo duy nhất, đổ huyết ra trên thập hình để chuộc tội cho con người, hoàn thành chương trình cứu rỗi nhân loại. Chúng ta đọc lại sự kiện lịch sử này trong Phúc âm Mác chương 15, câu 21 đến câu 39, kèm theo lời chú giải để mọi người có thể hiểu rõ, ghi nhớ ý nghĩa và tiếp nhận cái chết hy sinh hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chính mình. Phúc âm Mác chương 15 câu 21. Có một tên Simon kia, người thành Cyrene, là cha Alexandre và Rufu, ở ngoài ruộng về, đi ngang qua đó, họ bắt phải vác cây thập tự. Cách xử tử hình theo lối La Mã bằng cách đóng đinh tử tội trên cây thập tự rất tàn ác, và chỉ dành cho tử tội không phải là công dân La Mã. Tử tội phải vác chính cây thập tự của mình. Trong trường hợp Chúa Giê-xu, vì đòn vọt tra tấn nặng nề, Chúa ngã quỵ, nên bọn lính La Mã bắt Simon vác thay. Ở trên thập hình, tử tội không chết ngay, mà vô cùng đau đớn, đến độ ngất đi tỉnh dậy nhiều lần trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày. Câu 22 đến câu 25. Họ đem Chúa Giê-xu đến nơi kia, gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ sọ. Họ cho Ngài uống rượu hòa với một dược, song Ngài không uống. Khi đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, họ chia áo quần Ngài cho nhau, bắt thăm để biết ai được gì. Lúc đóng đinh Ngài là giờ thứ ba. Chúa từ chối uống rượu hòa với một dược là dung dịch làm giảm đau vì muốn chấp nhận cái chết hiến tế trong tất cả những nỗi thống khổ cùng cực. Mọi khổ nạn cùng với chi tiết bọn lính bốc thăm lấy áo Chúa là chi tiết đã được tiên tri hàng nghìn năm trước trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể đọc trong Thi Thiên chương 22, câu 13 đến câu 18. Phúc âm Mác chương 15, câu 26 đến câu 32. Án Ngài có ghi vào cái bảng rằng, vua Do Thái, cũng có hai đứa ăn cướp bị đóng đinh với Ngài, một đứa tại cây thập tự bên hữu Ngài, một đứa tại cây thập tự bên tả. Như vậy, được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng, Ngài đã bị kẻ vào hàng kẻ giữ. Những kẻ đi ngang qua đó chế báng Ngài, lắc đầu mà nói rằng, ê, ngươi là kẻ phá đền thờ và cất lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình, xuống khỏi cây thập tự đi. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy, mà nhạo cười Ngài rằng, hắn đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Hỡi Chúa Cứu Thế vua Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự để cho chúng ta thấy và tin. Hai đứa bị đóng đinh cùng Ngài cũng nhiếc móc Ngài nữa. Sự chết của Chúa Giê-xu hoàn toàn trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Bảng ghi án Chúa đóng trên đầu cây thập tự, vua Do Thái hoàn toàn không đúng ý những kẻ giết Ngài. Nhưng trong thiên hữu, Chúa Giê-xu chết như một vị vua mà lại là vua Do Thái. Chúng thù ghét khinh miệt Chúa, đóng đinh Chúa chung với những tên tội đồ gian ác. Nhưng điều này lại làm ứng nghiệm lời tiên tri, Ngài bị kẻ vào hàng kẻ giữ. Ở trên cây thập tự, Chúa Giê-xu tiếp tục bị sỉ nhục, thậm chí tên gian phạm bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Chúa, cho thấy tâm trí ngu muội và lòng gian ác của con người kinh khủng như thế nào. Câu 33 đến câu 37. Đến giờ thứ 6, khắp đất đều tối tăm mù mịt cho đến giờ thứ 9. Đến giờ thứ 9, Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng: Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe vậy thì nói rằng: Coi kìa, hắn kêu Eli. Có một người trong bọn họ chạy lấy bông đá thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy đưa cho Ngài uống mà nói rằng: Hãy để chúng ta coi thử Eli có đến đem hắn xuống chăng. Nhưng Chúa Giê-xu kêu lên một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Tiếng kêu của Chúa trên thập hình trước khi trút hơi thở cuối cùng tiết lộ một sự kiện kinh khủng vô cùng đau đớn Chúa Giê-xu phải chịu trong tâm linh. Đó là tội lỗi của toàn thể nhân loại đã trút đổ trên Ngài, ghê gớm đến nỗi trong khoảnh khắc khiến cho mối tương giao với Đức Chúa Cha bị đứt đoạn. Tiếng kêu của Chúa trên thập hình trước khi trút hơi thở cuối cùng tiết lộ một sự kiện kinh khủng vô cùng đau đớn Chúa Giê-xu đã phải chịu trong tâm linh. Đó là tội lỗi của toàn thể nhân loại trút đổ trên Ngài, ghê gớm đến nỗi trong khoảnh khắc khiến cho mối tương giao với Đức Chúa Cha bị đứt đoạn, làm cho linh hồn Ngài đau đớn cùng cực. Sự kiện này phơi bày cho chúng ta thấy hậu quả kinh khủng của tội lỗi là khiến con người bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Câu 38-39. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới. Thầy đội đứng đối ngang Ngài, thấy Ngài trút linh hồn như vậy thì nói rằng: Người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Bức màn rất lớn, rất dày trong đền thờ ngăn cách nơi thánh với nơi dưới thánh bị rách đôi từ trên chí dưới, chỉ hướng về sự kiện này. Sự chết của Chúa Cứu Thế khiến cho tín nhân trực tiếp đến gần Đức Chúa Trời, không còn bị ngăn cách như ngày xưa, mà kết nối với Đức Chúa Trời, nhận được sự sống thiêng liêng từ Đức Chúa Trời, tuôn đổ vào linh hồn mình. Đây chính là điều Chúa Giê-xu đã nói với các môn đồ trên phòng cao ít giờ trước khi Ngài chịu khổ nạn. Chúa bảo rằng Ngài là con đường, chân lý và sự sống, và không bởi Ngài thì không ai được đến gần Cha. Cái chết của Chúa Giê-xu là giải pháp cứu rỗi duy nhất, công chính, hợp lý, thực tiễn và vô cùng mầu nhiệm, bày tỏ tình thương không thể chối cãi được của Đức Chúa Trời. Giải pháp cứu rỗi này hoàn tất cách đây 2.000 năm, không đương nhiên dành cho tất cả mọi người, nhưng chỉ cho những người có lòng tin, là người ý thức và nhận rằng mình là tội nhân và Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã nhận án chết thay thế cho mình. Đức Chúa Trời sẽ tha hết mọi tội, ban sự sống thiêng liêng, tái sinh và đổi mới để tín nhân trở thành con cái Đức Chúa Trời. Cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là giải pháp cứu rỗi, giải pháp tẩy sạch tội, giải pháp biến tội nhân thành con cái Đức Chúa Trời, được thừa hưởng thiên đàng. Thư Hy Bá chương 9 câu 27 đến câu 28 ghi: Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, cũng vậy, Chúa Cứu Thế đã dâng mình chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban ơn cứu rỗi cho những người tha thiết mong chờ Ngài. Đây là lời khẳng định rõ ràng của Kinh Thánh về số phận con người, về sự chết chắc chắn trong đời này và sự phán xét trong đời sau cho những người không được cứu rỗi.
Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.